học với pha học này nọ kia, bắt đầu mình phải học pha học, học pha học để mình hiểu ngược đạo Phật, phải dùng đạo Phật để chứng minh pha học, lấy pha học để sôi gọi đạo Phật. Đó là cái loại mà con mọt sách. Hả chưa? Dùng kiến thức, dùng trí thức để có thể so sánh đạo Phật ngang với cái này, so sánh đạo Phật ngang với cái kia, để có thể chứng minh trước thiên hạ là mình là cái người người hiểu Phật với cái hiểu của khoa học. Thì tất cả những cái đó đều là những cái kiến thức so sánh, chứ không phải là một cái người mà chuyên tâm cái việc học Phật để đạt ngộ giải thoát. Khi mỗi người chuyên tâm học Phật để đạt ngộ giải thoát thì bằng cái trí tuệ Phật đạo nó vượt tầm khoa học tới nghìn trùng lận. Trí tuệ của đạo Phật khoa học muôn đời không bao giờ theo được. Đừng có hòng mà đem cái khoa học để chứng minh và mượn cái uy tín của khoa học để có thể chứng minh rằng đạo Phật phù hợp với khoa học, đặng lấy uy tín sống. Ủa, đạo Phật uy tín thua khoa học sao? Mà rất là nhiều người thích làm cái chuyện này. Thậm chí cả những cái thầy của mình giảng câu kinh Phật có dẫn chứng cái điều khoa học, ông khoa học này có uy tín, ông nói câu này, ông khoa học kia có uy tín, nói câu kia, nói câu này nó phù hợp với kinh này, nói câu kia phù hợp kinh kia. Thiệt là đó là một cái nỗi nhục của những người theo đạo Phật, chứ không phải là uy tín, mà đó là nỗi nhục. Tại trí tuệ của thế gian nó chỉ là cái ngọn lửa của con đom đóm thôi. Trí tuệ Phật đạo nó là một cái núi tu di, phải nói như vậy. Mà đi đem cái ngọn lửa đom đóm mà so với cái núi tu di là những người thiếu trí tuệ Phật đạo, không có kinh nghiệm tu học, để xem đạo Phật thấp hơn khoa học, mượn khoa học để gây uy tín cho đạo Phật. Đó là một điều rất là thất bại ở trong đạo Phật. Mà thời nay thì rất là nhiều người làm chuyện này. Những cái nhà mà gọi là trí thức thích làm cái chuyện đó, nghĩ mình là cái nhà khoa học rồi, mình đem cái trí tuệ, cái hiểu biết khoa học của mình để mình nhìn đạo Phật, mình hiểu đạo Phật, mình nhận định đạo Phật. Tất cả những cái nhìn, nhận, hiểu, so sánh, cân đo, đong đếm được là những cái đó, là những cái làm việc của cái ý thức. Và ý thức thì mãi mãi là ngọn lửa của con đom đóm, không thể nào mà so sánh với cái mặt trời. Chúng ta phải nói như vậy. Khi mặt trời mọc lên rồi thì ngọn lửa đom đóm là không có còn cái gì có thể nói được. Nhưng mà khi mỗi người chưa có đi sâu vào đạo Phật, không tin nổi trí tuệ của Phật đạo, cần phải tìm kinh này, tìm khách chia, tìm lý luận nọ để trang bị kiến thức đời sống của mình, đó là một việc rất là sai lầm. Cho nên dứt phát khi mọi người đã xuất gia tu học theo Phật đạo là không nên mất thời gian cho những cái điều không dính dáng gì với cái đạo giác ngộ giải thoát, và không mất thời gian để nghiên tầm những cái điều mà nó rời khỏi những cái bản kinh căn bản ở trong Phật pháp để chúng ta tiến hóa công phu. Thấy chưa? Thật ra có những cái tư tưởng gia, có những cái là sử truyện, và thậm chí cả chính trị là cái người học Phật không cần phải để tâm, không nên để tâm vào bất kỳ những cái chuyện gì. Tư tưởng nó cũng xuất phát từ cái gì? Từ kiến thức, từ hiểu biết. Dù anh là một cái đại tư tưởng gia gì đi nữa thì nó chỉ là một cái sự thu thập bao nhiêu kiến thức của những người khác để mình đưa ra một kết luận bằng cái kinh nghiệm sống của cá nhân, có một cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn thoáng hơn, có cái nhìn thông hơn gì 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 đó, thì nó chỉ là một cái loại tư tưởng, nó chỉ là kiến thức, nó chỉ là ý thức, thậm chí nó là một cái hệ ý thức gì đó, nó cũng là xuất phát từ ý thức mà thôi. Và điều đó đối với đạo Phật không có giá. Thật sự người học Phật đối với những chuyện nó không có giá. Dù là anh có thể giết, anh chất thành cái núi, anh có thể gom hết cái kiến thức của thế gian để viết thành một bộ sách, để tạo ra một cái hệ tư tưởng mới cho nhân loại gì gì đó, nó chỉ là cái loại kiến thức thôi, không có giải quyết được cái chuyện sinh tử cho con người ta. Nó chỉ đáp ứng được cái tri thức của thế gian, điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng mà giúp ích để anh có thể thoát ly sinh tử luân hồi là cái chuyện đó không có, nằm trong tất cả các hệ tư tưởng. Trong các triết gia không có, tư tưởng gia không thể có. Và nhất trong những sử truyện, khi chúng ta học lịch sử của nước nhà để chúng ta tự hào với cái khí phách của ông cha gì gì, gì đó, nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện của người tu, chuyện của người thế gian. Người tu để thấy được những cái gương cao cả từ Đức Phật, các bậc thánh hiền, các vị đức khổ nhọc công phu như thế nào, các vị bỏ cái thế tục này ra làm sao, các vị vượt thoát sanh tử như thế nào. Cái đó là cái mà chúng ta cần học để chúng ta noi theo cái gương đó, để chúng ta vượt thoát sanh tử luân hồi. Chứ chúng ta không có phải là cái người phải hiểu biết lịch sử thế giới, hiểu biết lịch sử nước này nước kia, để chúng ta là mấy người khi nói là lịch sử ai chúng ta cũng rành, nói tên tuổi ông nào bà nào ở cái nước nào làm chuyện nào là gần như chúng ta rất là thông. Nhưng mà chuyện mình thì mình không thông. Cái chuyện phải sống làm sao để nó ngay tại đây và bây giờ mình an lạc, mình không biết. Thì như vậy là không phải là cái người hiểu biết. Người hiểu biết là làm sao từng cái khoảnh khắc sống hiện tiền này họ phải hòa nhập với cái chỗ an lạc, tự tại, giải thoát, không bị lầm mê, thì đó mới là người biết sống. Còn cái việc của chính trị, những sách vở chính trị thì tuyệt đối những người tu không được quyền nghiên cứu. Thì đương nhiên cái chính trị là phải anh này thắng anh kia, không? Cách nào để có thể giết người cho nó tốt, cách nào để có thể thắng bên kia, cách nào để bên kia nó đầu hàng mình. Tất cả những cái hướng, những cái đường lối đó đều là những đường lối đấu tranh hơn thua, nó không phải là đường lối của Đạo Phật. Đạo Phật thì chúng ta phải học làm cách nào đó để cho mình thắng chế được cái phiền não của mình, học cách nào đó để mình thắng chế được cái tham vọng của mình, học cách nào đó để cho mình được hòa bình chính nơi thâm tâm của chúng ta. Thì đó là cái học Phật tốt. Tới cái phần phụ là không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập. Cái này nói bị đụng á. Không. Ứng phó đạo tràng là cái gì? Chúng ta có hiểu ứng phó đạo tràng là cái gì không? Tức là chúng ta thấy mấy cái cuộc lễ lớn, mấy cuộc lễ lớn có cái gì? Có cái ban mà tụng kinh trong các đám lớn, các đạo tràng, các lễ lộc này, hay có một cái ban gọi là cái ban kinh sư. Cái ban đó cũng có một số thầy tới tụng trong cái dịp lễ đó. Hoặc là những cái nghi thức mà cúng tụng ở nhà người ta, ví dụ như cúng lễ khai trương, rồi cúng lễ này, lễ nọ, lễ kia, thậm chí là cúng lễ tang, cúng lễ mừng tuần, cúng tất cả các lễ đó. Thì từ đó thuộc cái dạng mà ứng phó đạo tràng. Và đương nhiên vị thầy phải hiểu biết về điều này, nhưng không phải nó là một cái sự nghiệp chính cho đời tu của mình. Chúng ta phải thấy điều này, nó không phải là sự nghiệp chính. Tại vì có đi nữa thì chỉ đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo mà thôi, chứ nó không có đáp ứng được cái nhu cầu giác ngộ giải thoát cho chính bản thân người đó, chứ đừng nói là cho người khác. Bản thân người đó mà thuộc về chuyên gia ứng phó đạo tràng rồi thì chỉ sống trong cái nghề nghiệp đó, và đó trở thành nghề, đó trở thành nghiệp. Cho hết cái đời này người đó chỉ là cái người mà rất là giỏi về những cái đàn tràng, những cái ý thức thôi, chứ còn nếu mà giỏi công phu để đạt ngộ giải thoát thì khó. Cho nên nó rất là mất thời gian trong những cái nghi thức này, những cái lễ nghi này nó sẽ mất thời gian rất là nhiều cho cái việc học Phật. Cho nên thì ra cái người mà mới xuất gia là không được học những cái điều này, không được học tập kinh điển ngụy tạo, những cái mà nó không phải là thật kinh của Phật thì chúng ta cũng không cần phải để tâm. Bây giờ nó cũng có nhiều cái sách vở nói là kinh này của cái ông này, của cái ông kia, nó được Đức Phật nào đó nhập về, cái họ xuống bút rồi cái họ viết lum ở trong đó. Rồi có những người mà trong thời gian gần đây họ cũng làm ăn kinh doanh khá giả, mà giàu có quá không biết làm gì, rồi dùng đồng tiền mình rồi bắt đầu tưởng tượng ra một cái loại gì gì đó, cái bắt đầu cũng xuống bút rồi cũng viết sách viết dở, rồi mà cũng thậm chí là lấy kinh Phật ra giảng trong cái kiểu mà xuống bút nửa đêm đó, chứ đó là mấy tháng đáng sợ. Tức là làm tiền giỏi quá rồi thì thôi, ta làm tiền luôn đi, ta đi dùng đồng tiền mình có thể làm lợi ích nhiều người thì được rồi. Còn phải thêm một cái tham vọng là có tiền thì phải tìm cái cách nào để mình được cái giáo chủ của một cái tôn giáo thì mới quay. Chứ tiền không thì không có quay, không có thỏa mãn được cái tâm thức, cái dục vọng của họ. Cho nên họ cũng làm đủ cách, nó cũng ra kinh, ra sách, rồi bỏ tiền ra để in ấn, rồi phát hành tùm lum. Có những cái tôi nghe giảng tới kinh Diệu Pháp liên quan nữa mới ghê chứ. Nhưng mà tôi biết, tôi nhìn cái người đó tôi có khả năng tôi biết người đó tới đâu mà dám giảng kinh điển. Cái kiểu xuống bút nửa đêm đó thì đó ở đây trong Hoa Nghi gọi là cái gì? Gọi là kinh điển ngụy tạo. Tại vì sao? Tại vì người sáng mắt đối với đạo Phật là đường đường chính chính lên tòa thuyết pháp. Và Đức Phật không có dụ nhập qua người này, ứng qua người kia. Đã nhập, đã ứng thì không phải là chân chánh. Cho nên dù là nó xưng là Phật Tổ Như Lai xuống đây để mà gọi là xuống bút đi nữa, chúng ta cũng không tin. Ông ngon, ông thành người, ông tu hành trước mặt tôi, ông chứng thánh, ông nói chuyện tôi nghe. Còn ngoài hình thức đó là không có. Tại vì ngày xưa Đức Phật từ cung trời đấu thức, Đức Phật cũng phải xuống là một đứa bé. Nó giờ phải lớn lên rồi phải học, phải ăn, phải uống, phải học hỏi rồi nó thành người. Lớn lên người ta mới tu tập, người ta tu tập đàng hoàng để người ta vượt thoát những cái dục vọng trần lao, phải thể hiện một con người sống nói tiếng nói của loài người. Còn đâu ú a ú ớ nửa đêm mờ mờ tỉnh tỉnh không biết mà cứ còn xuống bút một dạy đời, kiểu đó là không có thể được. Đối với người học Phật chân chánh, những cái điều này không mất thời gian để chúng ta học. Đương nhiên là nó có những cái hiểu lẫn lộn, nó cũng có những cái nói giống đạo Phật lắm, nhưng phải là thực sự chuyên môn mới có thể thấy ra. Còn người bình thường có thể bị lầm. Thì nghe giảng Kinh Pháp Hoa thì mình cũng học, nhưng mà hỏi Kinh Pháp Hoa nó xuất phát từ cái gốc nào. Từ xuống bút nửa đêm, xuống bút nửa đêm thì để đó đi. Lúc nào rảnh thì coi chơi, chứ còn đang tìm cầu chân lý đừng mất thời gian với chuyện này. Không học tập những sách coi bói, rồi coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho tới những sách luyện đan thần kỳ, quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không học tập cách sướng kinh, quả kệ, không được học sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa. Ở này có một câu cuối cùng là trừ trí lực có thừa, có nghĩa là những cái sách mà xem thiên văn địa lý, những cái sách bói toán, những cái sấm truyền, cho tới những cái sách luyện đan gì gì đó. Nếu mà chúng ta là cái người chưa thấu tột chân lý, chưa có thực sự tự tại, chưa có không dính mắc, chúng ta hoàn toàn không còn dướng mắc nữa, thì đọc cái gì chỉ là một sự nghiên cứu để chúng ta thấy, để chúng ta biết nhiều cái phương tiện để chúng ta có thể cứu thoát được những người đang lầm ở trong đó. Nói rõ là chúng ta nghiên cứu để chúng ta cứu những người đang lầm ở trong đó, chứ không phải là chúng ta nghiên cứu để chúng ta ứng dụng cho đời sống tu hành của mình. Thì khi đó là cái trí lực chúng ta lớn rồi, chúng ta đã tự tại sanh tử, chúng ta không còn vướng mắc với những cái lý luận, những cái cách tu tập, những cách luyện đơn, cái kiểu của phù thủy này nọ kia là chúng ta không nên vướng vào. Thật ra nếu mà chúng ta luyện đan coi chừng cả đời này chúng ta chỉ bỏ ra cái việc luyện đan thôi, hoặc là đi học đạo phù thủy thì cả đời có khi chúng ta không hôn xong. Rồi nghiên cứu địa lý thì mênh mang, những cái sách bói toán thì chúng ta nay sẽ gặp sách này, mai sẽ gặp hết kia, một cái kho tàng của địa lý thì không có ít. Và như vậy là có khi hết cả cái đời chúng ta chỉ nghiên tầm những cái điều này thôi, chúng ta quên mình là một tu sĩ. Và nếu mình không còn là một tu sĩ thì mình xuất gia học đạo, mình đi làm cái chuyện gì chứ không phải làm cái chuyện của Phật Pháp nữa. Cho nên những cái điều này là chúng ta không được quyền mất thời gian. Tại vì sao? Trở lại là đàn na đến thí muốn mình gì? Tâm nguyện ban đầu mình khi mình xuất gia mình muốn cái gì? Khi đến rồi tác bạch rồi xin thầy là con phát nguyện là đời này xin được xuất gia học Phật, nguyện sẽ bỏ cái thân mạng này vì chân lý, vì chánh pháp, vì cái việc giác ngộ sinh tử để cứu độ chúng sanh muôn loài đó vân vân, thiết tha dễ sợ lắm. Nhưng mà xuất gia thời gian cái mình thấy đạo Phật nó cũng không hay, cứ học kinh hoài chưa thấy chân lý, mà tiền đâu không thấy. Nếu mà học được địa lý bấm 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 cái có tiền thì bắt đầu rồi á, trở thành thầy bói, thầy bóc. Thì vậy là cũng sử dụng cái đồng tiền, một tu sĩ mà sử dụng đồng tiền bằng cái kiểu đó rõ ràng là không phải là chánh pháp. Chúng ta phải thấy như vậy một cách rất là rõ ràng để thấy rằng mình đi theo con đường chánh pháp của Phật đạo, mình sống, mình hít, mình thở, mình nói năng và tìm cầu của mình nó chỉ là chân lý và chánh pháp thôi, chứ không có cái chuyện khác để chúng ta tìm. Nếu mà thực sự chúng ta tìm những cái điều đó là vì cái trí lực chúng ta có thừa rồi, để chúng ta biết được cái việc sâu cạn của nội giáo, ngoại giáo, để chúng ta có thể biện biệt cho người ta thấy rõ ràng là đạo Phật là một cái gì đó thể hiện trọn vẹn cái tính cách giác ngộ giải thoát. Chúng ta lướt qua để chúng ta có cái kiến thức để chúng ta có thể tìm cách và hiểu biết được tất cả những cái phương diện cái đời sống đời thường, để chúng ta có thể giúp mọi người quay về với đạo lý và chánh pháp. Thì điều đó cho chúng ta được quyền mất thời gian. chúng tôi gọi là mất thời gian. Rõ ràng là đi vào con đường này là chúng ta hoàn toàn mất thời gian. Và đạo lý chúng ta chưa xong thì đừng bao giờ mất thời gian theo ý kiểu này. Cho nên là chúng ta cũng không thời, không có mất thời gian để chúng ta học những điều đó để làm gì. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập viết cho chữ đẹp, viết ngay ngắn là đủ rồi. Tức là những cái thi ca chúng ta cũng không mất thời gian nữa. Thậm chí cái thi ca không mất thời gian. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta đã tu tập tốt á, lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta ngẫu hứng, chúng ta có thể nói một câu gì, câu đó nó không có theo cái nguyên tắc gì hết á. Nhưng mà chính do những cái không nguyên tắc có thể nói hết được cái điều mình muốn nói trong một bài kệ, bài thư nào đó. Mà như chúng tôi có một cái lời bình trong cái trước cái bài ngâm đó, chúng tôi nói là cái đối với đạo thiền thì nó không có ngôn ngữ, nó vượt khỏi tầm ngôn ngữ. Nhưng mà theo cái hiểu biết của cái kiến thức đối với đạo Phật, như vậy là khi mà mọi người nhận biết được đạo lý, họ trực nhận được, họ ngộ được thì liền khi đó họ có bài kệ à. Đây là một điều rất là lạ mà không có cần phải học tập ai hết, không cần. Nó không có theo nguyên tắc nào. Và nếu người tu mà cứ ngồi tìm cái luật bằng trắc này, cái thơ này phải bằng mấy trắc nó làm sao mất thời gian đó, thì chúng ta cũng mất cái thời gian công phu tu tập cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây là cũng không có được học những cái điều này. Thi tập không có cần phải học, và cũng không cần phải trau chuốt chữ nghĩa, biết làm sao để người ta có thể đọc, người ta hiểu được cái ý mình muốn diễn đạt là đủ rồi. Rồi không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển. Nhà chúng ta có đi làm công việc bên ngoài, trước khi chúng ta muốn đọc kinh là chịu khó đi rửa tay dùng cái. Nhiều khi đang làm việc gấp mà mình tự nhiên mình nhớ tới cái câu kinh đó, mình học hoài, mình muốn nhớ hoài, nhớ không được cái chạy vô cái lật ra coi để mình học cho thuộc cái câu đó là tay chân chưa kịp rửa. Thì điều đó là không nên. Tay dơ không được cầm kinh điển. Và sâu trong lòng mình đối với kinh điển như đối với Phật. Nếu chúng ta cung kính Đức Phật thì kinh điển chúng ta cũng phải tôn trọng cung kính như cung kính Đức Phật vậy. Thì mới thể hiện là những người mà tôn kính Tam Bảo, đúng không? Kính Phật thì phải kính Pháp của Đức Phật. Không được cười giỡn, tức là đối với kinh Phật á, khi mà chúng ta cầm quyển kinh lên tay rồi mà nói chuyện để cười giỡn là không được phép. Nha. Muốn nói chuyện, muốn cười, muốn giỡn, muốn gì đó là phải xếp quyển kinh lại, gấp để một nơi nào đàng hoàng. Thì mình muốn nói chuyện gì đó, nói chuyện phím, muốn nói chuyện gì đó nói. Nhưng mà đang ôm quyển kinh trên tay, đang cầm quyển kinh trên tay là dứt khoát không được quyền cười, giỡn, phải dùng quyển kinh. Tôi thấy có nhiều người đọc, đang đọc kinh rồi cái khiều khiều giỡn giỡn nhau, cầm kinh đánh người khác nữa. Có không? Trong chúng có không? Nhiều lắm, tôi thấy nhiều người cầm quyển kinh gọn gọn rồi diễn ngang vỗ đầu người ta một cái chơi vậy. Mà đó là quyển kinh. Cho nên là ở đây về oai nghi, một người tu sĩ mà cầm kinh một tay đã là không có được rồi. Không, cười giỡn trong lúc cầm kinh cũng không cho phép. Không được trên bàn kinh để quyền pho bừa bãi, không được đọc kinh lớn tiếng làm động chúng. Có nghĩa là trên cái bàn để kinh là chúng ta cũng không được quyền để bừa bãi thứ này thứ kia, những cái vật dụng khác. Và đọc kinh thì không được đọc ồn ào. Có khi chúng ta đang đọc quyển kinh này thì huynh đệ chúng ta đọc quyển kinh kia, thì chúng ta phải tôn trọng cái việc mà học đạo của huynh đệ mình, cho nên không có được đọc ồn ào. Khi mà nghiên cứu kinh điển chúng ta tự tìm tòi, tự mò mẫm, chúng ta tự đọc một cách rất là thầm, không được quyền ồn ào để làm động chúng. Và nhất là mượn kinh người khác mà không trả là một chuyện rất là kỳ cục, không? Cái gì cũng quên hết, cái gì cũng quên được, nhưng mà mượn kinh người ta là không được quên. Thì có những người á, lại tôi hỏi bệnh á, thầy không biết sao lúc này con bệnh hay quên quá, cái gì con cũng quên hết trơn. Cái tôi hỏi thiếu tiền, mình thiếu tiền người ta mình có quên không? Nói dạ quên mất tiêu à. Hỏi người ta thiếu tiền mình có quên không? Nói dạ không, thiếu tiền con này con không quên. Chỉ có một cái đó không quên thôi, còn nhiều quên hết. Bây giờ anh bận kinh ta mình cũng giả bộ mình quên để mình không trả là không được. Oai nghi của Sa Di không cho phép điều này. Còn đối với kinh điển ở đây là phải hết lòng tôn trọng để gìn giữ, không được bị hư, bị rách kinh điển. Lỡ những cái điều mà làm hư tổn kinh điển ngoại ý muốn thì thôi, việc đó chúng ta không nói. Nhưng mà đối với quyển kinh mà chúng ta làm bị hư, bị rách trong cái sơ suất công phu của mình, hoặc là thiếu cái sự tôn trọng, thiếu cái sự cung kính, thiếu cái sự bảo vệ của mình, thì đó là chúng ta không có gìn giữ đúng cái quy nghi đối với kinh điển. Cái điều thứ chín là vào tự viện. Vào tự viện, phàm vào cửa chùa không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp phải đi vòng quanh bên phải, không được vòng quanh bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng, nhiễu tháp thì hoặc là 3 vòng, 7 vòng cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón, gậy vân vân để dựa vào vách điện Phật. À, cái này Đức Phật dạy kỹ ha. Thứ nhất là vào cửa chùa. Cái này Phật tử cũng phải để ý, chứ không phải tăng ni. Cái này là quay nghi của chung nè. Bây giờ vào cửa chùa không được đi thẳng từ cửa vô. Cho nên thường mà chùa cũng không cho mình đi thẳng đâu. Hồi trước người ta dựng tượng Quan Âm để hồ nước người đó, để cho mình phải đi hai bên. Tại vì biết chắc rằng chúng ta sẽ bị phạm điều này. Thường thường ở chùa phía trước là ít có để cho mình đi thẳng lắm. Hiếm có cái chùa nào để chúng ta đi thẳng. Và thậm chí cái cầu thang thì họ cũng phải tìm cái cách nào đó để hoặc là đi bên trái hoặc đi bên phải thôi. Tại vì đi chính giữa, gọi là đi cổng chính, cổng lớn á, thì thường những cái đại lễ và cung thỉnh các vị tôn đức. Và thường cái cửa chính gọi là các vị, ngoài các vị tôn đức ra thì các vị long thiên hộ pháp, họ gìn giữ, họ phò trì cái ngôi tam bảo đó. Mà lỡ mình đi, mình không biết là ai, mình đi đụng chạm tới ai thì nó sẽ bị mất phước của mình. Cho nên là không được thẳng cái cửa giữa để mà vào. Chúng ta phải đi nép. Nói bây giờ ví dụ như bước vô chánh điện, nghe chưa? Ở trước chánh điện là mình đã để cái đỉnh rồi, không được đi tự do rồi, phải không? Thì khi mà lên chánh điện á, đáng lý là chúng ta không có đi giữa cái đó, mà chúng ta đi nép bên cửa bên trái hoặc là nép bên cửa bên phải để chúng ta đi vào cái cửa chánh điện. Chỉ trừ những cái bậc chôn đức thì họ có thể được mời vào cửa giữa thôi. Những cái nên đền á, những cái đền lớn, những cái nơi tôn thờ trang nghiêm á, ít khi nào họ mở cửa chính. Chúng ta nên biết điều này. Đáng lý ví dụ như chánh điện này là phải đóng ngay cái cửa giữa. Tại mình ở nhà thiền mình hơi gọi là thoáng á, thoáng chứ đáng lý cửa giữa đóng à, mở một cửa bên trái à. Phải đóng lại chứ không có cho Phật tử tự do ra vào cửa giữa, chỉ trừ mấy ngày đông người, mấy ngày lễ thôi. Chứ còn bình thường là chỉ để một cửa bên trái hoặc là bên phải để cho mọi người đừng có vi phạm cái chuyện mà đi thẳng vào cửa giữa. Thì men theo bên trái, cái này chỉ quan nghi rõ, nếu chúng ta đi bên trái thì chân trái bước trước, không đi bên phải chân phải bước trước, cái này dạy rất là kỹ. Thì như vậy là không được vô cớ lên đại điện để dạo chơi nữa. Ví dụ như bây giờ mà chúng ta đi tới chánh điện, tới chùa rồi, chúng ta lên chánh điện thì chúng ta chỉ lên chánh điện lễ Phật. Lễ Phật xong thì chúng ta có thể đi nhiễu trong quanh chánh điện thì được. Nhưng mà có những người không biết gì á, đi vô chùa cái chắp tay sau lưng, cái đi vòng vòng dạo chơi vô cớ, đó là không có được vô cớ làm cái điều này. Tại vì khi mọi người bước chân vào cái đại điện với cái tâm mà thiếu sự tôn trọng cung kính, mấy ông hộ pháp mấy ông khó chịu. Cái chánh điện là cái nơi lễ kính lễ mà, cái nơi để hành lễ cho các cái buổi lễ quan trọng. Và đó cũng là nơi kính lễ của các cái người thành tâm tới để đến với Phật, đến với Tam Bảo. Mà có người chắp tay theo đích này là hút gió pheo pheo đi vòng vòng nữa mới ghê đó chứ. Đó là coi những cái chỗ kính lễ, cái nơi trang nghiêm mà người đó không có thể hiện cho tăng nghiêm sẽ mất đi cái phước của mình. Đó nên là không có vô cớ mà đi vòng vòng chơi trên chánh điện. Đi ở ngoài thì được, đi dưới hành lang được, mà leo lên chánh điện là phải thể hiện cái sự trang nghiêm cung kính của mình để mình giữ cái phước cho mình chứ không có gì. Và không được vô cớ lên tháp. Sau này nếu mà chúng ta có cái tháp, ví dụ như cái tháp thờ các vị tôn đức hoặc là cái tháp thờ Xá Lợi Phật sau này ấy, thì chúng ta không có được vô cớ để vào đó. mà vào tháp thì phải sao? Phải biết cách để đi, không? Đi kinh hành để vòng quanh cái tháp, vòng bên tay phải, vòng quanh tháp. Không được đi vòng quanh bên trái. À, nhiễu tháp là phải nhiễu bên phải chứ không nhiễu bên trái nha. Cái này là cái mà chúng ta phải biết. Rồi trong điện tháp thì hỷ nhổ là không được rồi. Cái này là cái quan nghi này là dứt khoát rồi. Có muốn hỷ nhổ là vâng chạy ra khỏi khu vực đó giùm, phải không? Hoặc là túm cái khăn hỷ làm sao cho nó gọn gàng để mình cất. Chứ còn nếu mà hỷ nhổ trên nền tháp, hỷ nhổ trong khu vực tháp, và nhất là trong cái khuôn viên của Tam Bảo mà chúng ta khạc nhổ thì thể hiện cái thiếu cái trang nghiêm cung kính của mình. Chúng ta thấy vậy á, nếu mà nói thực sự á, là tất cả những cái mảnh đất của Tam Bảo, các nơi chứ không phải trong chánh điện không, đã là cái khuôn viên của Tam Bảo, gần như là nơi nơi chỗ chỗ đều có một cái sự hộ trì của các vị hộ pháp Long Thiên, gần như nơi nơi chỗ chỗ đều có. Thành ra nếu mà chúng ta mà làm dơ cái đất Tam Bảo là thể hiện cái thiếu tôn trọng cung kính ở nơi trang nghiêm, thì cái đó tự động sẽ làm mất đi cái phước lành của mình. Nhiễu tháp thì thường là chúng ta nhiễu 3 vòng hoặc là 7 vòng hoặc là 10 vòng, nếu mà ngon nữa nhiễu tới 100 vòng. Nhưng mà trong lúc nhiễu tháp phải hết sức là trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính của mình đi, để mình giống như một cái sự thiền hành của mình.